Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 29 tháng 5 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Trung Đông và chuyến viếng thăm đảo Cyprus của Đức Thánh Cha. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Trong bài nói chuyện với các đức giám mục Ý hôm thứ Năm 27 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng luân lý cũng nghiêm trọng không kém cuộc khủng hoảng kinh tế. Ngó lời với các đức giám mục Ý nhân dịp các vị tham dự hội nghị thường niên lần thứ 61, Đức Thánh Cha nói rằng nhiều người thời đại không biết đâu là những giá trị đích thực trong cuộc sống. Đức Thánh Cha khuyên các vị chủ chăn giáo hội tại Ý hãy đặt việc giáo dục lên ưu tiên hàng đầu trong thập niên tới. Theo Đức Thánh Cha, để đối phó với cuộc khủng hoảng tinh thần, cần phải huấn luyện đức tin cho giới trẻ. Ngài nói rằng, giáo dục Kitô giáo cần phải thỏa mãn khát vọng sâu xa trong tâm hồn người trẻ về ý nghĩa của cuộc sống và về các mối quan hệ đích thực, giúp họ không cảm thấy cô đơn khi phải đương đầu với những thách đố của cuộc sống. Đứng trước bầu khí tục hóa và thái độ dửng dưng đối với niềm tin tôn giáo, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, việc giáo dục Kitô giáo đích thực luôn gặp cản ngại. Nhưng các vị lãnh đạo giáo hội không nên thất vọng. Đức Thánh Cha nói, giáo dục không bao giờ là chuyện dễ dàng, nhưng chúng ta không nên bỏ cuộc. Trong bài ngỏ với các đức giám mục Ý, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những thiệt hại nặng nề mà những tai tiếng về lạm dụng tình dục của các linh mục tạo ra cho uy tín của giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, cần phải canh tân công cuộc rao giảng tin mừng, nhưng cũng không nên che đậy những vết thương do sự yếu đuối và tội lỗi của một số thành phần giáo hội gây ra. Đức Thánh Cha nói rằng, sự đáp trả đúng đắn trước những tai tiếng này phải bắt đầu bằng cách khiêm tốn nhìn nhận những lầm lỗi của mình. Kế đó, phải học lại sự sám hối, đón nhận sự thanh tẩy, học tha thứ và thực thi công bình. Về phần mình, trong bài diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đề cao hoạt động của Đức Thánh Cha để bảo đảm gương sáng của giáo hội và của các thừa tác viên giáo hội, đứng trước làn sóng tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ tại Âu Châu và Bắc Mỹ. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, Đức Thánh Cha đã đối phó với giờ phút khó khăn này một cách sáng suốt và đáng tin tưởng. Đức Hồng Y Bagnasco cũng khẳng định rằng, hàng giáo sĩ Ý luôn đứng về phía Đức Thánh Cha trong cuộc canh tân để xứng đáng với ơn gọi của mình. Tin Bethlehem. Đức cha William Somali đã được truyền chức giám mục phụ tá tòa thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. Hôm thứ Năm, 27 tháng 5 vừa qua, trước sự hiện diện của đại diện các giáo hội tại thánh địa, Đức cha William Somali đã được truyền chức giám mục tại Bethlehem. Nghi lễ tấn phong giám mục cho Đức cha Somali đã do Đức thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem Fuad Thuần chủ sự tại nhà thờ Thánh nữ Katarina bên cạnh vương cung thánh đường Giáng sinh. Tham dự nghi thức có đông đảo các tín hữu Ả Rập tại những lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng. Ngoài ra cũng có nhiều tín hữu từ Israel và Jordan đến tham dự thánh lễ. Được Đức Thánh Cha bổ nhiệm hồi cuối tháng 3 vừa qua, Đức cha Somali, năm nay 60 tuổi, sẽ làm phụ tá cho Đức Thượng Phụ Thuan để cai quản một giáo phận gồm ba nước là Israel, Jordan và đảo Cyprus, cũng như các lãnh thổ Palestine. Tổng số giáo dân thuộc tòa thượng phụ Công giáo Jerusalem là khoảng 70.000 người. Với khẩu hiệu, hãy kêu gọi hòa bình cho Jerusalem, Đức cha Somali sẽ đặt trách thành thánh Jerusalem. Đức cha đã từng tích cực hoạt động để đẩy mạnh cuộc đối thoại đại kết và liên tôn, cũng như cho hòa bình và hòa giải tại thánh địa, vốn là nơi đã bị sâu xé vì cuộc xung đột kéo dài hàng bao thế kỷ qua. Đức cha Somali sinh năm 1950 tại Bethsahua, một thành phố của đông tín hữu Kitô gần Bethlehem trong vùng Cisjordan. Sau khi thụ phong linh mục năm 1972, Đức cha đã phục vụ tại Jordan và sau đó được bổ nhiệm làm giáo sư trong chủng viện Betchala, trước khi được gửi đi học về phụng vụ tại Đại học Giáo hoàng Thánh Anselmo ở Roma. Về nước, ngài được bổ nhiệm làm giám đốc chủng viện Betchala từ năm 2005. Tốt nghiệp cử nhân văn chương Anh và Pháp, Đức cha Somali đã làm chứng ấn tại Tòa Thượng Phụ Jerusalem từ tháng 9 vừa qua. Cùng với Đức Thượng Phụ Michel Sabat, cựu Thượng Phụ Công giáo Jerusalem, và Đức cha Maron Laham, giám mục Tunis, Tunisia, Đức cha Somali là vị giám mục thứ ba gốc Palestine. Tin Washington. Các đức giám mục Hoa Kỳ phản đối dự luật chống kỳ thị trong nơi làm việc. Dự luật này đã được các tổ chức tranh đấu cho người đồng tính đệ trình từ năm 1994. Trong lá thư gửi cho các dân biểu quốc hội, các đức giám mục Hoa Kỳ cho rằng dự luật này sẽ đe dọa tự do tôn giáo. Mang chữ ký của Đức cha Joseph Kurz, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Hôn nhân, Đức cha William Murphy, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Con người tại Quốc nội, Đức cha Donald Vuek, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý. Lá thư của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ gửi Quốc hội giải thích rằng, cũng như mọi tổ chức trong xã hội, Giáo hội Công giáo cũng có các quyền để biểu dương niềm tin của mình, tổ chức các sinh hoạt dựa trên các quyền này, cũng như tranh đấu cho các quyền này nơi công cộng. Đây là điều đã được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm. Trong các quyền cơ bản ấy, có quyền được giảng dạy điều mà giáo hội cho là phù hợp với chân lý liên quan đến hoạt động đồng tính. Các đức giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng, giáo hội chống lại sự kỳ thị bất công đối với những người đồng tính. Tuy nhiên, các ngài nói rằng, các ngài không thể ủng hộ cho một dự luật sẽ hợp pháp hóa và bảo vệ bất cứ hoạt động tính dục nào bên ngoài hôn nhân. Ngoài ra, các đức giám mục Hoa Kỳ cũng cho rằng, một dự luật như thế cũng tỏ ra kỳ thị và đi ngược lại với giáo huấn của giáo hội công giáo. Theo các đức giám mục Hoa Kỳ, ngoài việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, dự luật còn đe dọa tự do tôn giáo. Cũng liên quan đến giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ, nhiều người trên khắp thế giới lên tiếng ủng hộ lập trường chống phá thai của đức giám mục Phoenix, bang Arizona, Hoa Kỳ. Hôm thứ Sáu tuần trước, đức cha Thomas Olmsted, giám mục Phoenix, đã công khai lên án một vụ phá thai xảy ra hồi năm trước tại một bệnh viện công giáo trong thành phố. Một phụ nữ có mang vào tuần lễ thứ 11 của thời kỳ thai nghén lâm bệnh và tính mạng bị đe dọa. Một ủy ban đạo đức gồm các bác sĩ và ban giám đốc của bệnh viện, trong đó có một nữ tu, đã đưa ra phán quyết là cần phải tiến hành phá thai để cứu người phụ nữ. Sau đó, vị nữ tu này nói với đức cha Olmsted rằng, quyết định của bà là một hành động luân lý đúng đắn và được phép làm. Nhưng trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 14 tháng 5 vừa qua, đức giám mục Phoenix khẳng định rằng, trực tiếp sát hại một thai nhi luôn luôn là một hành động vô luân, bất luận nó diễn ra trong hoàn cảnh nào, và do đó không được phép thực hiện trong bất cứ cơ sở nào tự nhận là công giáo. Đức cha Olmsted cũng nhấn mạnh rằng, bất cứ người công giáo nào minh thị công tác và hành động phá thai, đều tự động bị vạ tuyệt thông. Nhiều cơ quan truyền thông tại Hoa Kỳ đã lên án tuyên ngôn trên đây của đức giám mục Phoenix. Đối lại với phản ứng của báo chí Hoa Kỳ, hôm 23 tháng 5 vừa qua, 71 người gồm các viên chức tòa thánh, các học giả, chuyên viên y tế và các nhà lãnh đạo phong trào bên vực sự sống trên khắp thế giới đã ký tên vào một tuyên ngôn chung để bày tỏ sự ủng hộ đối với lập trường chống phá thai của đức cha Olmsted. Những người ký tên vào tuyên ngôn nhận định rằng, sở dĩ các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ chống lại đức cha Olmsted là vì họ muốn tấn công vào chính giáo huấn công giáo. Tin Ottawa, Canada. Đức Hồng Y Tổng giám mục Quebec, Canada, cương quyết bảo vệ lập trường chống phá thai. Trong một cuộc phỏng vấn hôm 23 tháng 5 vừa qua, và trong một cuộc họp báo 3 ngày sau đó, Đức Hồng Y Tổng giám mục Quebec nói rằng, ngài sẽ không để cho bị bịt miệng trước tội ác của phá thai, và kêu gọi chính phủ Canada hãy trợ giúp các phụ nữ có mang. Đức Hồng Y Tổng giám mục Quebec nói rằng, Ngài rất đổi ngạc nhiên khi bị một số chính trị gia và báo chí công kích khi Ngài gọi phá thai là một tội ác, ngay cả trong trường hợp bị hãm hiếp. Một số cơ quan truyền thông tại Canada bôi nhọ Ngài. Có ký giả còn gọi Ngài là một Ayatollah cực đoan và mong cho Ngài phải chết dần chết mòn vì bệnh tật. Nhưng Đức Hồng Y Tổng giám mục Quebec tuyên bố rằng, Ngài sẽ không từ bỏ lập trường chống phá thai. Theo Ngài, tranh luận về việc thăng tiến sự sống và tôn trọng thai nhi là một điều chính đáng. Trong một cuộc họp báo chung cùng với Đức Tổng giám mục Ottawa, Đức Hồng Y Tổng giám mục Quebec kêu gọi chính phủ liên bang Canada hãy tài trợ cho các tổ chức bên vực sự sống, đang cố vấn cho các phụ nữ chống lại phá thai. Ngài nói, chính phủ đang tài trợ cho các bệnh viện phá thai. Tôi cũng muốn các tổ chức bên vực sự sống được đối xử bình đẳng. Nếu chúng tôi nhận được tài trợ đồng đều, thì tôi nghĩ chúng ta sẽ làm được nhiều tiến bộ tại Canada. Tôi kêu gọi mở một chiến dịch gây ý thức và các chương trình để giúp đỡ các phụ nữ đang gặp khó khăn. Ngài nói rằng, nhiều phụ nữ có mang không có đủ thông tin và giúp đỡ về tài chính để có thể làm những chọn lựa sáng suốt. Ngài kêu gọi chính phủ hãy chấm dứt thái độ mập mờ trong vấn đề này và ngưng tài trợ cho các tổ chức phá thai. Tin Maputo, Mozambique. Đại diện của các ủy ban công lý và hòa bình từ khắp lục địa Phi Châu nhìn nhận rằng việc cai trị tốt, công cuộc xây dựng hòa bình và vai trò của người phụ nữ là những vấn đề được người Công giáo Phi Châu quan tâm đến nhiều nhất. Trong một hội nghị diễn ra tại Maputo, Mozambique, từ ngày 23 đến 26 tháng 5 vừa qua, đại diện của các ủy ban công lý và hòa bình thuộc các giáo hội tại Phi Châu cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải gia tăng khả năng của nhân viên giáo hội trong công tác xây dựng hòa bình, như mở các khóa huấn luyện trong các chủng viện và các trung tâm đào tạo khác của giáo hội. Hội nghị đã quy tụ khoảng 135 đại diện đến từ 46 quốc gia Phi Châu. Trong ba ngày gặp gỡ do Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar phối hợp với Caritas Phi Châu tổ chức, các tham dự viên đã nhìn lại các kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu diễn ra tại Roma hồi tháng 10 năm vừa qua. Đại diện của các ủy ban công lý và hòa bình trên toàn lục địa cũng cam kết hợp tác với nhau chặt chẽ hơn để đẩy mạnh thông tin liên lạc trong các cơ cấu giáo hội và kêu gọi giáo hội tích cực hơn trong các diễn đàn quốc gia và thế giới. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu vừa qua đã trình lên Đức Thánh Cha 57 đề nghị mục vụ. Các đề nghị này kêu gọi đẩy mạnh một nền tu đức mới để loại trừ sự cai trị tồi tệ, các xung đột về chủng tộc, bệnh tật, việc khai thác của các công ty đa quốc. Ngoài ra, các đề nghị cũng yêu cầu các tổ chức viện trợ nước ngoài quan tâm đến văn hóa Phi Châu. Tin Colombo, Sri Lanka. Các tín đồ Phật giáo và Công giáo tại Sri Lanka kêu gọi dân chủ cho Myanmar. Trưa thứ Tư 26 tháng 5 vừa qua, tổ chức có tên là Thân hữu của Thế giới thứ ba đã tổ chức một cuộc biểu tình trước Tòa Đại sứ Myanmar tại Sri Lanka để phản đối chế độ độc tài quân phiệt và kêu gọi trả tự do cho lãnh tụ tranh đấu cho dân chủ là bà Aung San Suu Kyi, cũng như nhiều tù nhân chính trị khác. Tham dự cuộc biểu tình có khoảng 50 nhà tranh đấu thuộc nhiều tổ chức và tôn giáo khác nhau, trong đó có nhiều linh mục và nữ tu công giáo, các nhà sư Phật giáo. Những người có mặt trong cuộc biểu tình phản đối chế độ độc tài tại Myanmar đã hô những khẩu hiệu ủng hộ bà Aung San Suu Kyi và kêu gọi dân chủ. Ông Sirithunga Jayasuriya, lãnh tụ của Đảng Xã hội Thống nhất, nói rằng bà Aung San Suu Kyi đã đắc cử trong cuộc bầu cử cách đây 20 năm với trên 90% số phiếu, nhưng quân đội đã cướp chính quyền và giam tù các nhà chính trị dân chủ. Cuộc biểu tình của nhóm thân hữu của Thế giới thứ ba đã được tổ chức từ nhiều năm qua, nhưng năm nay cuộc biểu tình đã diễn ra trong một bầu khí khác thường. Trong lúc ông Jayasuriya đang đọc diễn văn, thì các nhân viên sứ quán Myanmar chụp hình những người tham dự cuộc biểu tình. Linh mục Marimuttu Sathibel, cha sở Anh giáo giáo xứ Saint Michel Kolpitiya bi quan về tình hình tại Sri Lanka. Vị linh mục Anh giáo này lo sợ rằng trong tương lai, chế độ quân phiệt cũng được thiết lập tại Sri Lanka. Ông giải thích rằng cuộc biểu tình đòi hỏi tự do cho cả Myanmar lẫn Sri Lanka. Ông Freddy Gamage, điều hợp viên của tổ chức thân hữu của Thế giới thứ ba cho biết, tòa đại sứ Myanmar tại Sri Lanka đã cho đóng cửa vì sợ tiếng nói dân chủ. Ông nói rằng tòa đại sứ Myanmar không bao giờ nhận thỉnh nguyện thư mà những người biểu tình trao cho họ mỗi năm. Do đó năm nay, tổ chức thân hữu của Thế giới thứ ba đã mở chiến dịch thu thập chữ ký của dân chúng để yêu cầu trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi và tái lập dân chủ tại Myanmar. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Trung Đông và chuyến viếng thăm đảo Chypre của Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đúng 13 tháng sau chuyến viếng thăm Thánh Địa, Đức Thánh Cha sẽ một lần nữa bày tỏ quan tâm một cách đặc biệt đến các tín hữu Kitô tại Trung Đông trong chuyến viếng thăm đảo Chypre từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 6 tới đây. Các tín hữu Kitô tại đảo quốc trong vùng địa Trung Hải này chia sẻ cùng một gia sản kinh thánh với các tín hữu Kitô tại Trung Đông và đang phải đương đầu với cùng một số thách đố khi phải tìm cách sống chung hòa bình và an toàn trong một vùng đất vốn có nhiều chủng tộc và tôn giáo khác nhau. Kể từ năm 1974, đảo Chypre đã bị chia đôi. Các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc hiện đang canh giữ một vùng trái độn nằm giữa lãnh thổ do chính phủ Chypre kiểm soát và 1/3 còn lại do những người Chypre gốc Thổ Nhĩ Kỳ chiếm giữ. Các cuộc thương thảo để chấm dứt tình trạng chia cắt của đảo này hiện vẫn đang tiếp tục. Hôm 26 tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên Tổng thống Dimitris Christofias và ông Davis Eroglu, tân lãnh đạo của người Chypre gốc Thổ Nhĩ Kỳ, đã gặp nhau. Mặc dù có tình trạng chia cắt, các quan hệ giữa hai bên vẫn tốt đẹp. Du khách và cư dân của hai bên vẫn có thể qua lại vùng trái độn một cách tương đối dễ dàng. Một trong những điểm then chốt được bàn cãi trong các cuộc thương thuyết là làm thế nào để bảo đảm quyền của nhóm thiểu số người Chypre gốc Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đa số theo Hồi giáo, trong một đảo quốc có đa số dân theo chính thống giáo. Quyền của các nhóm thiểu số, nhất là khi một bộ phận lớn của nhóm thiểu số có một truyền thống tôn giáo đặc biệt, là một vấn đề lớn tại nhiều vùng ở Trung Đông. Một trong những thách đố lớn của người Công giáo tại Trung Đông là làm thế nào để cải thiện quan hệ với chính thống giáo và thăng tiến cuộc đối thoại với đồng bào Hồi giáo của mình. Trong chuyến viếng thăm Chypre sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với các vị thượng phụ và giám mục Công giáo trong toàn vùng và trao cho các vị tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông, được dự trù khai diễn tại Roma vào tháng 10 tới đây. Chủ đề của Thượng Hội đồng là Hiệp thông và làm chứng, cộng đồng tín hữu tâm đầu ý hợp với nhau. Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo giáo hội trong vùng sẽ có cơ hội không những chỉ để rao giảng sự hiệp nhất và hợp tác, mà còn phải làm chứng cho điều đó. Theo chương trình, sau nghi thức nghênh đón của chính phủ, Đức Thánh Cha sẽ tham dự một buổi cầu nguyện đại kết tại Công viên Khảo Cổ Học. Đây là nơi mà truyền thuyết cho rằng các thánh tông đồ Phaolô và Barnaba đã rao giảng tin mừng cho đảo Chypre, như được ghi lại trong sách Công vụ các tông đồ. Đức Thánh Cha cũng sẽ có một cuộc gặp gỡ và dùng bữa với Đức Tổng Giám mục Chính thống Chrysostomos Đệ Nhị, nhà lãnh đạo của Giáo hội Chính thống tại Chypre, vốn rất tích cực trong cuộc đối thoại giữa Công giáo và Chính thống. Vị Tổng Giám mục Chính thống này đã viếng thăm Vatican hồi năm 2007. Theo thống kê của chính phủ, dân số đảo Chypre có khoảng 854.000 người. Trong số này, 76% là người Cypre gốc Hy Lạp, với đa số theo chính thống giáo. Khoảng 10% là người Cypre gốc Thổ Nhĩ Kỳ theo Hồi giáo. Gần 13% còn lại là người ngoại quốc. Riêng người Công giáo, theo thống kê của Tòa Thánh, có khoảng 25.000 người, phần lớn thuộc nghi lễ Maronite. Cộng đồng Công giáo thuộc nghi lễ Latin chỉ là một thiểu số nhỏ. Ngoài ra còn có một số người Công giáo ngoại quốc là di dân lao động đến từ Phi Luật Tân và Sri Lanka. Dạo tháng Giêng vừa qua, Tòa Thánh đã gửi đến các đức giám mục trên toàn thế giới một bản gợi ý về những chủ đề sẽ được thảo luận trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Bản trả lời của các đức giám mục đã được đúc kết thành tài liệu làm việc mà Đức Thánh Cha sẽ trao cho các đức giám mục Trung Đông khi viếng thăm đảo Cypre. Theo một trong những gợi ý chính, mục đích của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông là củng cố và đẩy mạnh bản sắc Kitô xuyên qua lời Chúa và các bí tích, cũng như đào sâu sự hiệp thông giáo hội giữa các giáo hội địa phương. Canh tân đức tin và cải thiện sự hợp tác đại kết cũng sẽ giúp cho các tín hữu Kitô hiểu rõ hơn vai trò của họ trong các xã hội Hồi giáo và phục vụ đất nước bằng chứng tá đức tin. Ngoài ra, một trong những vấn đề sẽ được các nghị phụ thảo luận là hiện tượng bỏ nước ra đi của các tín hữu tại nhiều vùng ở Trung Đông. Nhìn vào tình hình tại đảo Cypre, các vị lãnh đạo giáo hội tại địa phương hy vọng rằng Đức Thánh Cha sẽ lên tiếng bênh vực các giáo hội Kitô và các cơ sở trong những vùng bị người Cypre gốc Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Ông George Boulides, đại sứ Cypre bên cạnh Tòa Thánh, nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS rằng hàng trăm nhà thờ tại miền Bắc, tức vùng bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng, đã biến thành khách sạn, tiệm ăn hay bị phá hủy. Khoảng 30.000 bức icon đã bị đánh cắp và hai nghĩa trang bị phá hủy. Mặt khác, đại sứ Cypre bên cạnh Tòa Thánh cũng nói rằng chính phủ Cypre đã tốn hàng trăm ngàn Mỹ Kim để bảo trì các đền thờ Hồi giáo tại miền Nam. Hiện nay mỗi ngày có hàng trăm người Cypre gốc Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua vùng trái độn để đi làm việc, và hàng ngàn người Hồi giáo từ thế giới Ả Rập đến Cypre để sinh sống và làm việc. Đại sứ Boulides nói, điều này chứng tỏ không có vấn đề tôn giáo nào tại đảo Cypre. Theo ông, Cypre vẫn là ngã tư giữa Âu Châu và Trung Đông, giữa Kitô giáo và thế giới Ả Rập. Đại sứ Cypre bên cạnh Tòa Thánh hy vọng rằng những lời cầu nguyện và mong ước của Đức Thánh Cha sẽ giúp thống nhất đất nước.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này mời quý vị theo dõi một vài đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 44 đã được cử hành hôm Chủ nhật 16 tháng 5. Trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha đã nói về tương quan giữa linh mục và việc mục vụ trong thế giới kỹ thuật số. Và trong một cái nhìn khác, chúng ta có thể nói Đức Thánh Cha đề ra một nếp sống tử tế cho những người làm việc mục vụ trong thế giới kỹ thuật số. Chúng ta hãy theo dõi những chia sẻ của Đức Thánh Cha. Trước hết, mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã nói: Anh chị em thân mến, đề tài của Ngài Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2010, linh mục và việc mục vụ trong thế giới kỹ thuật số, những phương tiện truyền thông mới phục vụ lời Chúa. Đề tài này thật thích hợp được lồng vào trong hành trình của năm linh mục và đặt lên hàng đầu suy tư về một lĩnh vực mục vụ rộng lớn và tế nhị như lĩnh vực của truyền thông và của thế giới kỹ thuật số, trong đó linh mục được ban tặng những khả năng mới mẻ thực thi thừa tác vụ phục vụ lợi Chúa của mình. Từ rất lâu, những phương tiện truyền thông hiện đại thuộc về những phương tiện thông thường được các cộng đoàn giáo hội sử dụng để diễn đạt trong những giới hạn của lãnh thổ riêng của họ, và rất thường để thiết lập những hình thức trao đổi trên quy mô rộng lớn hơn. Nhưng việc mở rộng của chúng gần đây và ảnh hưởng đáng kể của chúng luôn làm cho việc sử dụng chúng trong thừa tác vụ linh mục trở nên quan trọng và hữu ích hơn. Đức Thánh Cha viết tiếp như sau. Quả thế, khi nắm trong tay những phương tiện mang lại một khả năng diễn đạt hầu như vô hạn, thế giới kỹ thuật số mở ra những viễn ảnh hiện tại hóa đáng kể cho lời khích lệ của Thánh Phaolô. Vô phúc cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Do đó, với việc phổ biến chúng, trách nhiệm loan báo không chỉ gia tăng, nhưng còn trở nên cấp bách hơn và đòi hỏi một sự dấn thân có động cơ và hữu hiệu hơn. Về phương diện này, linh mục như là ở khởi đầu của một lịch sử mới mẻ, bởi vì các công nghệ kỹ thuật hiện đại càng tạo nên những mối quan hệ mật thiết, và thế giới kỹ thuật số càng mở rộng các biên cương của nó, thì người linh mục sẽ càng được mời gọi lưu tâm đến chúng về mặt mục vụ, gia tăng sự dấn thân của mình để dùng các phương tiện truyền thông phục vụ lời Chúa. Xuyên qua những phương tiện truyền thông hiện đại, người linh mục sẽ có thể làm cho biết đến đời sống của giáo hội và giúp đỡ những con người hôm nay khám phá ra khuôn mặt của Chúa Kitô bằng cách kết hợp cách sử dụng thích hợp và thông thạo những dụng cụ như thế. Cũng được thụ đắc trong suốt thời gian đào tạo, bên cạnh một sự chuẩn bị thần học vững chắc và một linh đạo linh mục vững vàng, được nuôi dưỡng bởi cuộc đối thoại liên lỉ với Chúa. Lời Đức Thánh Cha vừa viết đáng những linh mục hoạt động trong ngành truyền thông suy nghĩ. Hơn cả bàn tay của người điều khiển truyền thông, linh mục trong sự va chạm với thế giới kỹ thuật số phải làm lộ ra tâm hồn thánh hiến của mình, để mang lại linh hồn không chỉ cho sự dấn thân mục vụ, nhưng còn cho dòng truyền thông liên tục của mạng lưới. Đức Thánh Cha viết tiếp, cũng trong thế giới kỹ thuật số, cần phải rõ rằng sự quan tâm yêu thương của Thiên Chúa trong Chúa Kitô dành cho chúng ta không phải là một điều của quá khứ hay là một công trình thông thái, nhưng là một thực tại cụ thể và hiện thực. Quả thế, việc mục vụ trong thế giới kỹ thuật số phải có thể cho con người của thời đại chúng ta và cho nhân loại lầm lạc hôm nay thấy rằng Thiên Chúa gần gũi, rằng trong Chúa Kitô chúng ta hết thảy thuộc về nhau. Còn ai hơn linh mục, với tư cách là người của Chúa, có thể phát triển và đem vào thực hành, xuyên qua những khả năng của mình trong lĩnh vực những phương tiện kỹ thuật số mới mẻ, một sự mục vụ cho thấy Thiên Chúa sống động và đang hành động trong thực tại thường ngày, và trình bày sự khôn ngoan tôn giáo của quá khứ như là một kho tàng phong phú mà cần múc lấy ở đó để sống ngày hôm nay cách xứng đáng và xây dựng tương lai cách đúng đắn. Nhiệm vụ của người làm việc trong các phương tiện truyền thông với tư cách là người được thánh hiến là nhiệm vụ mở ra con đường cho những cuộc gặp gỡ mới mẻ, bằng cách luôn bảo đảm phẩm chất của cuộc tiếp xúc của con người và sự quan tâm đối với những con người cũng như đối với những nhu cầu thiêng liêng đích thực của họ, bằng cách cho những người đang sống trong thời đại kỹ thuật số của chúng ta những dấu chỉ cần thiết để nhận ra Chúa, bằng cách mang lại cơ hội vun trồng sự mong đợi và niềm hy vọng và cơ hội lĩnh hội lời Chúa mà cứu độ và tạo điều kiện cho sự phát triển con người toàn diện. Như thế, lời Chúa sẽ có thể băng qua giữa những ngã đường vô số được tạo nên do mạng lưới giao nhau của những đường cao tốc đang cài nên không gian mạng và khẳng định quyền công dân của Thiên Chúa. Cho dầu vào thời đại nào, xuyên qua những hình thức truyền thông mới mẻ, Ngài có thể tiến bước trên những con đường dài của thành phố và dừng lại ở ngưỡng cửa của những mái nhà và những tâm hồn để vẫn còn nói, này đây ta đứng trước cửa và gõ, nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, ta sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Việc phát triển những công nghệ kỹ thuật mới, và trong toàn bộ của nó, thế giới kỹ thuật số, biểu thị một tài nguyên quý giá cho toàn thể nhân loại và cho con người trong tính độc đáo của nó, cũng như là một động viên cho việc gặp gỡ và đối thoại. Nhưng chúng cũng được giới thiệu cho các tín hữu như là một cơ hội lớn lao. Quả thế, không có con đường nào có thể và phải bị đóng lại đối với những ai nhân danh Chúa Kitô phục sinh, dấn thân trở nên luôn gần hơn với con người. Do đó, những phương tiện truyền thông mới trước tiên mang lại cho các linh mục những viễn ảnh luôn luôn mới mẻ và bao la về mặt mục vụ, và thúc đẩy các ngài làm nổi bật chiều kích phổ quát của giáo hội. Vì một sự hiệp thông rộng lớn và cụ thể, trở nên những chứng tá trong thế giới hôm nay, cho đời sống luôn luôn mới mẻ mà nảy sinh từ việc lắng nghe tin mừng của Chúa Giêsu, người con đời đời đã đến giữa chúng ta để cứu thoát chúng ta. Tuy nhiên không được quên rằng, sự phong nhiêu của thừa tác vụ linh mục trước hết phát xuất từ Chúa Kitô được gặp gỡ và lắng nghe qua đời sống cầu nguyện, được loan báo qua việc rao giảng và chứng tá bằng cuộc sống, được biết và yêu mến trong các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể và hòa giải. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 44, đã được cử hành hôm Chủ nhật 16 tháng 5 vừa qua. Có thể nói, đây là những lời khuyến khích của Đức Thánh Cha cho những ai dấn thân trong thế giới kỹ thuật số, sử dụng những phương tiện truyền thông mới để phục vụ lời Chúa, để phục vụ cho con người, để sống tử tế. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi duyệt xét kiểu thần học Kitô giáo trình bày gương mặt của Đức Giêsu, chúng ta cũng nhận thấy có nhiều quan điểm và cách trình bày khác nhau. Có ba mô thức chính: mô thức chính thống, mô thức tin lành và mô thức công giáo. Trước hết là gương mặt của Đức Kitô trong nền thần học chính thống. Nền thần học chính thống dùng mô thức vinh quang để giới thiệu gương mặt của Chúa Giêsu Kitô. Ở đây không phải là vấn đề sự tiến triển trong việc hiểu Chúa Kitô trên bình diện trí thức, ít nhất là hiểu trong nghĩa giải thích văn hóa hiện đại các công thức Kitô học của các công đồng chung. Cũng không phải là việc phân biệt tìm tòi thần học chính thống trên bình diện thực hành, mà là việc làm cho con người tham dự vào thiên tính của Đức Kitô một cách sâu đậm chừng nào có thể. Sự tham dự này được diễn tả ra trong việc thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen liên tục trong phụng vụ, trong khổ chế, chiêm niệm và trong việc soi sáng. Chẳng hạn mô thức Hy Lạp chính thống theo các dấu vết của một nền Kitô học từ bên trên xuống, bằng cách khởi hành từ khẳng định của Thánh Gioan, ngôi lời đã nhập thể. Xác tín về tính cách định đoạt nền tảng và sự đầy đủ của suy tư Kitô học, nhất là suy tư của các giáo phụ và các công đồng chung, các nhà thần học chính thống nhấn mạnh trên thiên tính của Chúa Kitô là người thật và là Chúa thật, nhập thể để cứu chuộc nhân loại. Đức Giêsu Kitô, Theos Logos, Thiên Chúa Ngôi Lời, được chiêm ngưỡng trong bản thể vinh quang thiên linh của người. Trào lưu tư tưởng chính thống sống lưu vong tại hải ngoại cũng có cùng lập trường trên đây, mặc dù so sánh với các gợi ý triết lý thần học Tây Phương, nó đặc biệt nhấn mạnh việc duy trì lòng tin truyền thống. chỉ sau đó trào lưu chính thống hải ngoại mới duyệt xét lại các khía cạnh đặc biệt ý nghĩa của kho tàng đức tin này. Thứ hai, Đức Kitô trong nền thần học tin lành. Nền thần học tin lành theo mô thức thập giá. Đối với Luther và toàn truyền thống tin lành cho tới Cathbert và Thiên Chúa bị đóng đanh của Jürgen Moltmann, thập giá là mô thức thích hợp nhất giúp hiểu biết và sống trọn vẹn sứ điệp Kitô học. Từ đó nền thần học tin lành đề cao thần học thập giá là quan niệm nền tảng, là phương pháp thần học, là sự hiểu biết thực hành và hiện sinh của nó đối với Kitô giáo. Tuy nhiên chúng ta phải minh xác ngay một điều, đó là trong khi đối với tín hữu Công giáo, nền thần học thập giá hệ tại việc đào sâu phê phán sự hữu hiệu cứu độ của Chúa bị đóng đanh và tiếp nhận lời mời gọi noi gương Chúa sống phù hợp với lời người mời gọi. Ai muốn theo ta, hãy vác lấy thập giá mình. Thì đối với Luther, nền thần học thập giá chính là đặc tính của sứ điệp Kitô và là tổng hợp sự độc đáo tuyệt đối và đảo lộn của nó. Nó là một phương pháp thần học biện chứng, một kiểu đặt để mình trước Thiên Chúa và sự mặc khải, mâu thuẫn nơi Đức Giêsu Kitô. Đó là lời của thập giá mà Thánh Phaolô nói tới trong chương 1 câu 18, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Nơi Thánh Phaolô, nó không thuộc sứ điệp như là một phần của toàn thể, với nội dung xác định và khác với bối cảnh chung của các đề tài phúc âm, nhưng nó là một tiêu chuẩn hình thái của chúng. Dưới ánh sáng nền thần học này của thập giá, Luther đọc hiểu toàn Kitô giáo và ơn cứu độ mà Kitô giáo đem lại nhờ thập giá. Chính nơi Thiên Chúa bị đóng đanh mà ngày nay người ta có thể định nghĩa trở lại Thiên Chúa ba ngôi của các Kitô hữu, con người, thế giới và ơn cứu độ theo tinh thần Kitô. Thứ ba, gương mặt của Đức Kitô trong nền thần học Công giáo. Nếu sự hiểu biết của bối cảnh chính thống và tin lành có thể được diễn tả một cách nòng cốt với các mô thức Kitô học thống nhất, thì sự hiểu biết gương mặt Đức Kitô trong các suy tư thần học Công giáo ngày nay mang nhiều quan điểm khác nhau, hầu như cách xa nhau, liên quan tới việc nhấn mạnh trên vinh quang Thiên Chúa của Đức Kitô, cũng như liên quan tới việc tuyệt đối hóa biến cố của thập giá. Trên bình diện lý thuyết và mục vụ giáo lý, nền thần học Công giáo đề cao việc tái khám phá ra, việc đọc lại và đánh giá trở lại trong tất cả mọi chiều kích của nó, nhân tính của Đức Giêsu Kitô. Ngoài ra trong nền Kitô học Công giáo hiện đại có nhiều mô thức Kitô học khác nhau phát xuất từ các bối cảnh quy chiếu triết lý và thực hành khác nhau, cũng như từ sự chú ý thần học đối với nhiều vùng giáo hội khác nhau mà người ta tái khám phá ra là chúng chứa đựng các nền văn hóa độc đáo có khả năng lấy lại và diễn tả biến cố Chúa Kitô trong các phạm trù ý niệm và sức sinh động riêng. Trong sự bùng nổ của các nỗ lực tái giải thích gương mặt của Chúa Kitô đó, không thể tránh được các thái độ không chắc chắn và hàm hồ. Nhưng các lưỡng lự và hàm hồ này không làm mất đi giá trị nòng cốt và tích cực của cuộc mạo hiểm Kitô học hiện đại. Sau đây là một danh sách tổng quát liên quan tới các mô thức Kitô học trong môi trường Công giáo. Chẳng hạn như nền Kitô học năng động hay nền Kitô học của căn tính do thần học gia Gallo đề xướng. Mô thức siêu việt của thần học gia Ranner. Mô thức lịch sử của thần học gia Casper. Mô thức vũ trụ là mô thức truyền thống trong tư tưởng của các giáo phụ Hy Lạp do thần học gia Theodosarchne tái đề nghị. Mô thức hiện sinh thực hành do các thần học gia của nền thần học giải phóng chủ xướng. Mô thức không có lưỡng tính của thần học gia Schönenberg. Mô thức siêu tính lý của thần học gia Quinn và Skillerbeck. Mô thức thẩm mỹ của thần học gia Urs von Balthasar. Mô thức duy bản vị của thần học gia Gonzales de Cardebal. Mô thức tôn giáo bình dân của Hội nghị Liên hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin triệu tập tại Puebla. Thế rồi còn có các cố gắng của các nền Kitô học vùng miền hay đại lục nữa, như nền Kitô học Châu Mỹ Latin, nền Kitô học Phi Châu, nền Kitô học Á Châu, nền Kitô học Âu Châu và các nhánh khác nhau của chúng. Trong bối cảnh đó, chúng ta có thể nhấn mạnh trên phần đóng góp của các thần học gia Italia cho suy tư Kitô học có hệ thống, với các tác phẩm mới đây của các thần học gia Muioli, Forte, Bordoni và Serenta. Tình trạng trăm hoa đua nở trong việc sử dụng các mô thức khác nhau để giải thích trở lại gương mặt của Đức Giêsu Kitô như kể trên đây, chứng minh cho thấy sự phong phú đa diện của nền Kitô học, nhưng cũng có thể cho chúng ta cảm tưởng bị lạc lõng trong rừng suy tư Kitô học. Do đó cần đưa ra một đề nghị tổng hợp nội dung Kitô học như nét chính yếu cho việc loan báo cho con người thời nay. Đó là gương mặt của Đức Giêsu Kitô theo Kinh Thánh và giáo huấn của Giáo hội. Để giúp cho đức tin nơi Chúa Kitô được trưởng thành để xây nền cho sự gắn bó toàn diện với con người của Ngài một cách trọn vẹn và sáng tạo, để lý giải cho lòng tin và niềm hy vọng của chúng ta, cần phải tiếp nhận được các nhân tố nòng cốt của lời loan báo Kitô học, nghĩa là phải liệt kê ra các yếu tố nền tảng khiến cho đề nghị đức tin của chúng ta dứt khoát có tính cách Kitô đích thật, bằng cách vượt thắng các tình trạng tiền hiểu biết thuần túy duy nhân bản và tôn giáo về Chúa Kitô. Đó là các cột trụ nòng cốt cần thiết, mà nếu không có chúng thì giáo lý không có tính cách Kitô đích thực. Nhưng nếu có các yếu tố này, lời loan báo Kitô có sức mạnh đem lại ơn cứu độ cho con người. Đồng thời các nhân tố này cũng là các tiêu chuẩn nòng cốt giúp kiểm thực và dự phóng việc loan báo đức tin Kitô trọn vẹn, không có các giảm thiểu, không thể biện minh được. Thật thế, chúng ta có thể chọn bất cứ mô thức Kitô học nào, nhưng một giáo lý chỉ đầy đủ trọn vẹn nếu biết chú ý tới tất cả các nhân tố nòng cốt của đức tin Kitô như được trình bày trong Kinh Thánh và được trung thành thông truyền trong giáo hội. Trong nghĩa này xem ra có bốn nhân tố nền tảng giúp diễn văn Kitô học được trưởng thành và xây nền cho diễn văn đó. Thứ nhất là lịch sử của Đức Giêsu Kitô. Lịch sử là nguồn gốc của kinh nghiệm Kitô thuộc mọi thời đại và ở khắp nơi trên trái đất này. Chính lịch sử chứng thực cho tôi biết rằng Đức Kitô như được miêu tả trong Kinh Thánh và truyền thống giáo hội không phải là một huyền thoại, một tư tưởng vô thời gian, một bịa đặt không lịch sử của cộng đoàn Kitô tiên khởi, mà là một nhân vật lịch sử. Thứ hai, sự tiếp nối bản vị giữa Đức Giêsu của lịch sử và Đức Kitô của lời loan báo và đức tin của giáo hội ngày nay. Với tiêu chuẩn này, chúng ta khẳng định rằng Đức Kitô Kinh Thánh giáo hội hiện nay chính là Đức Giêsu đích thật của lịch sử, chứ không phải là một nới rộng thần học của giáo hội. Các công đồng, cuộc sống phụng vụ, lòng đạo đức bình dân, các giải thích thần học hôm qua cũng như hôm nay, trình bày các yếu tố Kitô học hợp pháp và không thể thiếu. Chúng đã không làm hư hại hay phóng đại một cách không đúng đắn Đức Giêsu của lịch sử, nhưng đã tái loan báo người một cách đầy đủ trong dòng lịch sử với các hiểu biết và các phạm trù hội nhập văn hóa thích hợp với các thời đại khác nhau. Thứ ba, Đức Giêsu Kitô đấng giải phóng tuyệt đối và vĩnh viễn. Với tiêu chuẩn này, chúng ta khẳng định sự tuyệt đối và tính cách vĩnh viễn của ơn cứu rỗi duy nhất mà Chúa Giêsu Kitô đem lại cho tất cả mọi người thuộc mọi thời đại. Thứ tư, tầm quan trọng của ơn cứu độ mà Chúa Kitô của Kinh Thánh và truyền thống giáo hội ngày nay đem lại cho con người. Tiêu chuẩn cuối cùng này cho thấy biến cố Chúa Kitô không phải chỉ là sự chiêm niệm mà là hành động khiến cho con người được tham dự vào ơn cứu độ toàn vẹn do Chúa Kitô đem lại. Các tiêu chuẩn trên đây không tạo thành các vùng phân cách của biến cố Chúa Kitô, trái lại chúng là các trạng của việc từ từ đến gần việc khám phá ra ơn cứu rỗi trong tất cả nội dung toàn vẹn của nó. Các tiêu chuẩn này khiến cho các mô thức Kitô học đa diện được hiệp nhất và trả lời cho các vấn nạn phát xuất từ trí thông minh lòng tin của con người ngày nay mà chúng ta không thể lờ đi và không biết tới. Vì thế trong tài liệu Thông truyền giáo lý, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II cảnh cáo như sau. Đặc tính của giáo lý sau lời loan báo đầu tiên của tin mừng khơi dậy sự hoán cải, hướng tới hai mục tiêu. Đó là khiến cho đức tin trưởng thành và giáo dục người môn đệ đích thực của Chúa Kitô qua sự hiểu biết sâu xa và có hệ thống hơn về con người và sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Rồi đến một ngày thôi không còn đơn côi, đường tình con đi kiếp nhân sinh sang giàu quang vinh, bỏ lại dương gian chắp tay vai tìm được yên an. Lạy Chúa đời con đã hiến dâng cho Ngài, cuộc sống trần gian đã bước theo chân Ngài, nay con đi về vui hát tiếng xin vâng, ca vang thiên đường yêu Chúa suối nguồn bé thương.
Quý vị và các bạn thân mến, một cuốn phim về robot, trong đó nhân vật robot ngày càng được hoàn thiện để giống con người hơn về hình thức cũng như các biểu cảm và suy nghĩ. Chú robot này phục vụ cho nhiều thế hệ trong một gia đình. Lúc còn là một chú robot, có vẻ bề ngoài là một cỗ máy, chú thường than phiền với cô chủ của mình rằng, tôi ước ao được tự do. Người chủ lấy làm lạ vì trong cuộc sống, không bao giờ mình có ý ra lệnh cho robot, nếu có chăng cũng chỉ là những yêu cầu nhẹ nhàng, mang tính nhờ cậy, giúp đỡ. Nhưng chú robot giải thích rằng, thân phận của tôi chỉ cảm thấy tự do khi được chủ ra lệnh và vâng phục ý muốn của chủ nhân. Rồi theo thời gian, chú robot được hoàn thiện vóc dáng, vẻ bề ngoài cho giống một con người hơn, rồi nâng cấp bên trong, chú được lắp đặt quả tim, thế rồi chú biết thổn thức, biết cảm nhận buồn vui và ghen tương. Và thế là chú đem lòng yêu cô cháu gái, thế hệ thứ ba của người chủ. Lúc ấy tuổi của chú cũng đã xấp xỉ 70, tính từ ngày chú được chế tạo. Nhưng chú vẫn trẻ mãi không già, và chú được đồng ý kết hôn với cô cháu gái của chủ mình, đồng thời chú đệ đơn ra tòa án của con người để xin được làm một con người thực thụ. Khi được hỏi tại sao chú lại thích được làm người, chú robot trả lời, tôi muốn làm người để cũng được chết như con người. Robot nói thế bởi vì đã chứng kiến bao nhiêu cảnh chia lìa với những người thân mà mình phục vụ. Nhưng làm sao được, vì chú không bao giờ già đi. Tòa án đã bác bỏ với lý do không thể có một con người bất tử trên thế gian này được, và chú cũng chỉ là một sản phẩm nhân tạo với một bộ óc suy nghĩ được lập trình do con người cài đặt. Thế rồi, chú được tiếp tục nâng cấp, được ăn uống bình thường và cũng bị lão hóa như con người. Lúc đã gần 200 tuổi, chú lại xin được tái hầu tòa với nguyện vọng xin được làm một con người. Với tính năng hoàn thiện của một robot như một con người thực thụ, chú đã được tòa án con người chấp nhận, và chính lúc được làm người cũng chính là lúc trái tim chú robot ngừng đập. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về chú robot gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ về thân phận con người của chúng ta với hai chữ tự do. Cũng như chú robot cảm thấy mình được tự do khi thi hành mệnh lệnh của chủ, chúng ta thực sự được tự do khi biết vâng phục thánh ý Chúa, đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Con người đã mất tự do khi bất tuân và phải rời khỏi địa đàng. Chúa Giêsu đã chuộc lại tự do cho con người bằng giá của sự vâng phục thánh ý, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Tự do là một đặc ân Chúa ban, dù tin hay không, đã là người đều được hưởng tự do thật sự. Thiếu tự do, xã hội đó mất sinh khí, đời sống tẻ nhạt, không có ngày mai, nên yêu cuồng, sống vội, khỏa lấp tương lai. Không có tự do, thì sáng kiến bị hạn chế, giáo dục bị cô lập. Đời sống dân chúng lạc hậu, nghèo đói, không thể tránh được. Tự do là ơn Chúa ban. Ai cũng được hưởng, muốn được hưởng, phải tự học, phải phấn đấu, tự tìm tòi, tự áp dụng. Vì hiểu lầm tự do, vì tham lam cộng tác với các thế lực tiêu cực, mà sinh ra nhiều đau khổ, dẫn đến người bị phạt, kẻ bị cấm xa, người khác phải lao lung tù tội. Lạm dụng tự do là làm giảm giá trị cá nhân, làm cho chính mình mất tự do và gây thiệt hại đến sự sống và tự do của người khác. Nói đến tự do là nói đến giới hạn, là nói chuyện hợp lý chứ không phải nghịch lý hay tự mâu thuẫn. Cuộc sống nào cũng có giới hạn, tự do cũng vậy, cũng có giới hạn, cũng có luật lệ phải theo, có những ràng buộc phải giữ và có những cơ chế bảo vệ. Nếu không có giới hạn, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, muốn sống sao thì sống. Như vậy là một cuộc sống thiếu tự do. Tự do thực sự là ơn Chúa ban, nên không dễ đo lường. Nhất là ơn đó lại vô hình, nên càng khó phân biệt ranh giới. Đâu là còn tự do, đến mức nào là mất tự do. Vì là ơn Chúa ban, nên chúng ta phải tôn trọng ơn đó. Muốn được hưởng tự do thực sự, con người phải yêu quý và bảo vệ tự do, tôn trọng bằng cách yêu quý ơn đó của mình và yêu quý ơn đó của người khác, vì tất cả đều là ơn Chúa ban. Chính mình phải tạo ra một số quy luật cá nhân để giữ gìn món quà tự do Chúa ban cho. Những quy luật về phán đoán, phê bình, chỉ trích, đối thoại, viết lách và ngay cả niềm tin, tất cả đều cần có những luật lệ hướng dẫn thực hành. Chúng ta cần noi theo những luật lệ đó để chúng ta phát triển sự tự do cá nhân của mỗi người. Chúa ban cho ơn tự do, đồng thời Chúa cũng ban cho ơn khôn ngoan để phân biệt, sử dụng ơn Chúa đã ban. Xã hội chúng ta đang sống, ngày càng có nhiều luật mới ban hành, vì kẻ lạm dụng tự do ngày càng nhiều. Tạo thêm luật không phải là cách giải quyết tốt nhất, nhưng nhất thời, người lãnh đạo chọn áp dụng cách này. Cách tốt nhất bảo vệ tự do là giáo dục, hướng dẫn để con người ý thức được lời nói, hành động và quyền lợi của họ. Giáo dục hữu hiệu nơi mỗi con người có ý thức cao và học vấn tương đối. Giáo dục khó thực hiện nơi những người kém ý thức và còn khó hơn nữa ở các quốc gia quảng cáo tự do như là một thứ bánh vẽ và giáo dục lủng củng. Tự căn bản hiểu sai nghĩa tự do thì luật họ làm ra hay sách giáo khoa họ soạn ra cũng bị sai theo. Thánh Phaolô giải thích là họ chiều theo và được hướng dẫn bởi xác thịt. Con người sống nô lệ cho tội lỗi, nhờ tin vào Đức Kitô, con người được giải phóng khỏi vòng nô lệ tội lỗi, tức là con người được tự do trong ơn nghĩa Chúa. Chúng ta sống và thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Giới răn mến Chúa và yêu người là điểm quy chiếu sự tự do nơi mỗi người Kitô hữu. Sự tự do trong Chúa phải là sự tự do trong tình yêu thương. Chúa là tình yêu. Chúa muốn chúng ta yêu thương người khác, và sự tự do của chúng ta phải được giới hạn trong tình yêu thương đó. Thánh Phaolô so sánh sự tự do trong hiểu biết với sự tự do trong tình yêu thương. Ngài nói, sự hay biết sinh ra kiêu căng, còn yêu thương thì làm gương tốt. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng tự do trong cái nhìn biết tôn trọng và yêu thương kẻ khác. Xin Ngài dạy chúng con luôn biết tâm phục thánh ý trong mọi hoàn cảnh, để mỗi ngày chúng con được căn tân và thoát khỏi thân phận nô lệ tội lỗi.
Rồi đến một ngày xa mái nhà yên lặng, rồi đến một ngày xa ân tình mong manh. Từng giờ qua đi luyến lưu chi không tìm chân lý, dọn đường tương lai sống bên ngài ra từ đến dài. Lạy Chúa, đời con đã hiến dâng cho Ngài, cuộc sống trần gian đã bước theo chân Ngài. Nay con đi về vui hát tiếng xin vâng và van thiên đường yêu Chúa. Suối nguồn mến thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.